Bốn La Mã: Báo Thân Di Đà, Báo Độ Cực Lạc, Phàm Phu Nhập Báo, Toàn Nhờ Nguyện Phật. Vấn đề có liên quan đến tịnh độ của Phật A Di Đà là báo độ và hóa độ. Các sư gọi đó là ứng hóa độ, cho rằng đã là tịnh độ thì phàm phu cũng có thể vãng sanh, là ứng hóa độ thuộc dạng thấp kém, hoặc gọi đó là phàm thánh đồng cư độ. Cho rằng đã là tịnh độ mà hạng phàm phu và thánh nhân đều có thể vãng sanh thì phải là tịnh độ thấp nhất, trong đó hạng phàm phu và thánh nhân cư trú lẫn lộn. Về vấn đề này, Đại sư Đạo Xước đã chỉnh sửa trong chương Tam Thân Tam Độ thuộc đại môn thứ nhất của tác phẩm An Lạc Tập, nói rõ về tịnh độ của Phật A Di Đà là báo độ, chẳng phải là hóa độ. Này trong tiết Hồi Thông Nhị Thừa Chủng Bất Sanh của phần Huyền Nghĩa, Đại sư nhận định tịnh độ của Phật A Di Đà chẳng phải là ứng hóa độ, cũng chẳng phải là phàm thánh đồng cư độ, mà là báo độ vô cùng tuyệt diệu. Đó gọi là báo độ, chẳng phải hóa độ. Đồng thời nêu ra ý nghĩa về ba bộ kinh như Kinh Đại Thừa Đồng Tính, Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh để chứng minh là báo độ, chẳng phải là hóa độ. Nhưng mà báo độ vô cùng tuyệt diệu như vậy, thì hạng phàm phu làm sao được vãng sanh? Để nói rõ về nghĩa này, Đại sư đặc biệt lập ra phương thức hỏi đáp, nói: Hỏi, Đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc đã nói báo, báo là tuyệt diệu, bậc tiên thánh khó đạt đến, phàm phu cấu chứng thì làm sao đến được? Đáp: Nếu luận về chúng sanh cấu chứng thì quả thật khó mà đến được, chính là nương vào bản nguyện của Phật làm duyên mạnh mẽ, khiến cho năm thừa đều nhập vào tịnh độ. Đây là luận về phàm phu nhập vào báo độ, rất thù thắng. Tịnh độ của Phật A Di Đà là báo độ tuyệt diệu, mà tất cả phàm phu thiện hay ác đều có thể vãng sanh. Sở dĩ được vãng sanh là hoàn toàn nhờ vào bản nguyện tha lực của Phật, chứ chẳng phải tự lực của hạng phàm phu. Báo độ của chư Phật tuy cũng là tịnh độ thù thắng phi diệu, không cần phải nói đến bản thân hạng phàm phu hay nhị thừa, mà đến cả hàng Bồ Tát cao cấp cũng không cách nào vào được. Như trong phẩm giáo hóa, trong kinh Nhân Vương có nói: Tam hiền thập thánh trụ ở quả báo, chỉ có một mình Phật ở tịnh độ. Nhưng báo độ của Phật A Di Đà là nguyên nhân để thành tựu tịnh độ. Nguyện báo đáp thứ 18 nói: Chúng sanh trong mười phương nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Đã là báo độ tuyệt diệu và đồng thời cũng là báo độ của chúng sanh trong mười phương, mỗi một chúng sanh trên đến hàng Bồ Tát đẳng giác, dưới đến kẻ mắc tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp và nhất xiển đề, thảy đều có thể vãng sanh về báo độ mà không một độ nào sánh bằng, là báo độ siêu việt hơn báo độ của chư Phật. Đây chính là nói rõ sự đặc biệt thù thắng và nguyện lực của Phật A Di Đà. Trong đoạn vấn đáp này, báo độ tuyệt diệu đều là hỏi báo độ được thành tựu do nguyện lực của Phật A Di Đà, là pháp tánh thân độ, là cảnh giới bản thân của Phật A Di Đà. Bậc thánh đại thừa và bậc thánh tiểu thừa dùng sức mình còn không thể tiến vào được, thì hạng phàm phu phiền não dữ dội, nghiệp chướng sâu nặng, làm sao có thể vãng sanh? Đối với việc này, Đại sư trả lời là vì phàm phu cấu chướng dùng sức mình thì dĩ nhiên không thể vãng sanh, tức tinh căn cơ, nhưng do hoàn toàn nương vào sức của Phật A Di Đà cứu độ, tức tinh pháp, khiến cho năm thừa như trời, người, thanh chăng, duyên giác, Bồ Tát đều vãng sanh về báo độ. Ở đây, Đại sư nói về Đức Phật A Di Đà cứu độ căn cơ rất thấp, là hạng phàm phu nghiệp ác, vãng sanh về cõi nước Cực Lạc rất cao, là báo độ tuyệt diệu. Sự lợi ích thù thắng như vậy đều nương vào nguyện lực của Phật, cho thấy giáo pháp cứu độ của Phật A Di Đà là hàng năm thừa đều vào được, tất cả căn cơ đều được lợi ích. Chữ tề trong ngũ thừa tề nhập có nghĩa là đồng nhất, ở đây nêu ra nghĩa một nhân một quả. Nếu luận về năm thừa thì phàm thánh thiện ác đều không giống nhau, do nhân có nhiều sự khác biệt nên quả cũng muôn lần khác biệt, tức nhiều nhân nhiều quả. Nhưng mà năm thừa đều bỏ tự lực, cùng nương vào tha lực, tức một nhân, đồng sanh về báo độ, cùng chứng pháp thân, tức một quả. Chúng sanh trong mười phương, có chúng sanh là Bồ Tát đẳng giác, cũng có chúng sanh phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Nếu dựa vào tự lực, thì quả báo của mỗi người đều có nhiều sự khác biệt và muôn lần sai khác. Nếu nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà, thì hàng thượng căn hay hạ căn cũng như nhau, cùng giảng sanh về báo độ tuyệt diệu, cùng chứng ngộ quả vị cứu cánh quang minh và thọ mạng. Có thể biết rằng giảng sanh Tây Phương chẳng phải nương vào tự lực, mà hoàn toàn nhờ vào sức Phật, cho nên không cần luận về tư cách thân phận của chúng sanh. Bất luận người nam hay nữ, già hay trẻ, bất luận là xuất gia hay tại gia, người hiền đức hay kẻ ngu si, bất kể tội nặng hay nhẹ, bất kể thực hành hữu vi hay vô vi, bất kể tâm tịnh hay bất tịnh, bất kể niệm nhất tâm hay không nhất tâm, bất kể tất cả, chỉ cần tin Đức Phật A-di-đà cứu độ, truyền xưng danh hiệu Phật A-di-đà, thì nhất định giảng sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà. Cũng tức là chỉ cần nương vào Phật lực không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà, thì dù cho tội thập ác hay ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp hay xiển đề đều được giảng sanh. Vì thế, giảng sanh cực lạc không nói tới tự lực mà chỉ nói đến tha lực. Người muốn giảng sanh về tịnh độ thì trước hết phải biết bản nguyện của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà đã sẵn sàng vì chúng ta mà Ngài thành tựu thế giới cực lạc, sẵn sàng vì chúng ta mà thành tựu công đức tư lương để giảng sanh, cũng sẵn sàng vì chúng ta mà thành tựu sức danh hiệu công đức để tiêu trừ tất cả tội nghiệp đã tạo từ nhiều kiếp đến nay. Do chúng ta không biết cũng chẳng tin, cho nên chưa có thể nhận lấy công đức của Phật A-di-đà, vì thế tiếp tục bị lún sâu trong luân hồi sanh tử. Ngày nay tin và biết được việc này rồi, nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà, niệm danh hiệu Ngài thì chắc chắn được giảng sanh. Tin như vậy, một phen tin thì vĩnh viễn tin, suốt cả cuộc đời không còn hoài nghi nữa. Nếu không nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, thì hàng Bồ Tát đẳng giác cũng không thể giảng sanh, huống gì là hàng phàm phu. Nếu luận về phàm phu thì còn không có sức để thoát ly sáu nẻo luân hồi, huống gì giảng sanh về báo độ tuyệt diệu. Nếu năm thừa mà tu tự lực thì chẳng phải là cái nhân để nhập vào báo độ, chỉ nhờ vào nguyện lực của Phật A-di-đà mới là chánh nhân. Đó gọi là báo độ của Di-đà thành tựu, chúng sanh tự lực không thể đến. Phàm thánh thiện ác đều như nhau, chỉ nương bản nguyện lực Di-đà. Bất luận căn cơ nào, bất kể thiện hay ác đều giảng sanh về báo độ. Chỉ nương theo nguyện lực của Phật A-di-đà, chứ không nương vào sức tự thân của hành giả. Tâm của chúng sanh đều loạn tưởng phiền não rất nhiều, hạnh không chân thật. Chỉ có Phật A-di-đà là tâm thanh tịnh, hạnh chân thật. Vì thế, không cần luận về sức tu hành của chúng sanh, mà chỉ bàn về sức cứu độ của Phật A-di-đà. Không thể dựa vào tính cách của chúng sanh mà nói giảng sanh hay không giảng sanh. Phải nương vào sự cứu độ của Phật A-di-đà mà hỏi tin hay không tin. Người tin thì được giảng sanh, còn người nghi thì không được giảng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy hạng phàm phu làm chánh cơ, bản nguyện xưng danh thì giảng sanh về báo độ, cũng tức là người cực ngu thấp nhất nương vào pháp cực thiện cao nhất thì giảng sanh về cõi nước cực cao phi diệu nhất. Chính phẩm đều là phàm phu, cực lạc là báo độ, phàm phu nhập báo độ đều nương vào bản nguyện của Phật A Di Đà. Năm La Mã, sáu chữ danh hiệu, căn cơ và giáo pháp đồng một thể, đầy đủ tính nguyện hạnh, gọi là chánh định nghiệp. Trong phần huyền nghĩa của Đại sư có nói, này ở trong quán kinh này, 10 tiếng xưng danh hiệu Phật thì có đầy đủ 10 hạnh 10 nguyện. Thế nào là đầy đủ? Nói Nam Mô tức là quy mạng, cũng có nghĩa phát nguyện hồi hướng. Nói A-di-đà Phật tức là hạnh của Phật, vì nghĩa này nên chắc chắn được giảng sanh. Đây gọi là giải thích sáu chữ. Đại sư dùng ba nghĩa sáu chữ này để giải thích đầy đủ về đức nghĩa của danh hiệu sáu chữ Nam Mô A-di-đà Phật. Đây là một trong những lời giải thích về ý nghĩa quan trọng nhất trong quán kinh sớ. Văn này rất có thể phát huy tinh thần cải chính xưa nay. Để nói rõ nguyên nhân 10 tiếng xưng danh đầy đủ nguyện hạnh của Đức Phật, nên nói thế nào là đầy đủ, nương theo pháp thể để nêu ra nghĩa đầy đủ. Ý nghĩa mà ba nghĩa sáu chữ này bao gồm là môn cơ pháp và môn nguyện hạnh. Sáu chữ có nghĩa của tín, nguyện và hạnh. Tín và hạnh tương đối thì trở thành nghĩa của môn cơ pháp. Nam Mô có nghĩa năng tính, A Di Đà Phật tức là pháp cứu độ. Đây gọi là tín hạnh hoặc gọi là cơ pháp. Nhưng trong tín có nghĩa là nguyện. Nguyện và hạnh tương đối thành môn nguyện hạnh. Cho nên trong sáu chữ của pháp thể thì căn cơ và giáo pháp đồng một thể, đầy đủ nguyện hạnh. Sáu chữ pháp thể vốn đầy đủ nguyện hạnh, cho nên không đợi chúng sanh phải tu hành để hồi hướng. Đúng như thật thì trong từng tiếng đều đầy đủ nguyện và hạnh, nên nhất định được giảng sanh. Giải thích nguồn gốc của sáu chữ này là do môn đồ Nhiếp Luận Tông đương thời vào thời đại nhà Tùy Đường, lấy người ác ngũ nghịch của phần hạ phẩm hạ sanh trong quán kinh. Khi lâm chung gặp vị thiện tri thức dạy cho 10 tiếng xưng danh hiệu Phật, việc được giảng sanh cực lạc gọi đó là phương tiện thuyết của biệt thời ý thú. Cũng cho rằng một đời tạo ác chưa từng tu hành, mãi đến lúc lâm chung tuy có nguyện giảng sanh, chỉ cần 10 tiếng xưng danh hiệu Phật không thành hạnh giảng sanh. Đây là chỉ có nguyện mà không có hạnh, thì không thể tức thời được giảng sanh. Phật nói giảng sanh là phương tiện thuyết, vãng sanh chân chính là khi khác, xa ở đời vị lai, không ở ngay đời này. Phần trên là môn đồ tông Nhiếp Luận, dùng biệt thời ý thú được trình bày trong Nhiếp Đại Thừa Luận, giải thích sai sự giảng sanh của Hà Hạ Phẩm trong quán kinh. Họ coi 10 tiếng xưng danh trong phần Hà Hạ Phẩm và sự xưng niệm thông thường Nam Mô Đại Nhật Như Lai, Nam Mô Đa Bảo Như Lai chân chân là như nhau. Đây là do họ không biết được giới hạn của giáo lý Tông Tịnh Độ và giáo lý Thánh Đạo Môn, mà dùng quan niệm tự lực của Thánh Đạo Môn để xem quán kinh, nên mới giải thích sai lầm như thế. Chủ trương này làm trở ngại việc hoằng dương giáo pháp Tông Tịnh Độ. Rất nhiều người nghe liền không tu Tịnh Độ. Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói, Nhiếp Luận có mặt ở đây hơn 100 năm, các vị cao đức xem luận văn này mà không tu tịnh nghiệp Tây Phương. Việc nhận thức sai lầm của biệt thời ý này đã được Đại sư Đạo Xước chỉnh sửa ở chương thứ 2, Đại môn thứ 2, quyển An Lạc Tập. Này Đại sư phấn khích trứ tác chú sớ về Quán Kinh, quyển thứ nhất lập ra một tiết hội thông biệt thời ý thú để phá bỏ sự biện luận cho rằng chỉ có nguyện mà không có hạnh của môn đồ tông Nhiếp Luận. Đoạn văn giải thích sáu chữ này có hai mặt trong và ngoài. Bên ngoài là giải thích 10 tiếng xưng danh đầy đủ nguyện hạnh đối với vấn nạn của môn đồ tông Nhiếp Luận trong Thánh Đạo Môn. Bên trong làm sáng tỏ sự cứu độ của Hoằng Nguyện Di Đà, đồng thời phát huy nghĩa lý sâu xa của việc niệm Phật giảng sanh. 26 chữ như nói Nam Mô tức là quy mạng chân chân là nói rõ hạnh nguyện đầy đủ trong 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong đó 2 chữ Nam Mô là nói theo lập trường căn cơ chúng sanh, 4 chữ A Di Đà Phật là nói theo lập trường của Di Đà. Nam Mô tức là quy mạng. Nam Mô có nghĩa là quy mạng. Quy mạng là trở về với sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà, cũng có nghĩa tin theo nhị tôn, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà, được nói trong thí dụ hai con sông, cho nên quy mạng tức là tính tâm. Cũng là nghĩa phát nguyện hồi hướng, phát thệ nguyện giảng sanh gọi là phát nguyện, chuyển tự lực hướng về tha lực, tức sự cứu độ của Phật A Di Đà, gọi là hồi hướng, nghĩa là đức nghĩa. Tâm quy mạng có nội hàm nguyện giảng sanh, vì lẽ đó cho nên quy mạng chính là để giảng sanh. Ở đây quy mạng gọi là tức thị, tức là phát nguyện hồi hướng gọi là diệt thị, cũng là bởi lẽ bản thân của từ Nam Mô là quy mạng, cho nên nói tức thị, tức ý nghĩa đương thể đầy đủ trực tiếp ngay bây giờ, cũng tức là đẳng ư, nghĩa là bằng giới. Nhưng phát nguyện hồi hướng là đức nghĩa đầy đủ của Nam Mô, có hàm nghĩa khác, cho nên nói diệt thị chứ không nói tức thị. A-di-đà Phật tức là hạnh của Phật, tức là đẳng ư, có nghĩa đương thể đầy đủ. Bản thân pháp thể của sở quy, tức chỗ quay về, tức Phật A-di-đà là hạnh, cho nên nói tức thị. Chữ kỳ trong kỳ hạnh là chỉ cho Nam Mô quy mạng phần trên. Danh hiệu A-di-đà Phật là hồng danh có đầy đủ muôn công đức. Nếu có chúng sanh nào không giảng sanh thì Phật không thành chánh giác. Lấy hồng danh này làm hạnh nghiệp giảng sanh của chúng sanh. Một khi chúng sanh quy mạng niệm Phật thì lập tức có hạnh này, cho nên cũng gọi là tính hạnh không hai, căn cơ và giáo pháp đồng một thể. Vì nghĩa này nên chắc chắn được giảng sanh. Do sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ nguyện và hạnh, cho nên nhất định ngay đời này giảng sanh về tịnh độ Cực Lạc. Đại sư Đàm Loan gọi đó là sự nghiệp thành tựu. Đầy đủ nguyện hạnh có ba nghĩa quan trọng. Một, danh hiệu A Di Đà Phật thì đầy đủ nguyện hạnh. Nguyện là đại nguyện cứu độ chúng sanh, cũng tức là đại nguyện của Phật A Di Đà lúc ở nhân vị trong năm kiếp tư duy phát khởi. Hạnh là hạnh nghiệp đã thành tựu nguyện này, cũng tức là đại hạnh trong thời gian lâu dài vô tận của Đức Phật A Di Đà khổ công tu tập mới thành tựu. Nguyện hạnh viên mãn rồi thành tựu Nam Mô A Di Đà Phật. Công đức đại hạnh và đại nguyện lúc ở nhân vị đều đầy đủ trong danh hiệu, cho nên sáu chữ danh hiệu đầy đủ nguyện và hạnh không thiếu một mảy may. Ở đây cái năng cụ là danh hiệu, cái sở cụ là hạnh nguyện của năm kiếp nhiều kiếp ở nhân vị. 2. Tính tâm quy mạng đầy đủ nguyện hạnh. Khi chúng sanh nghe uy đức danh hiệu Phật, danh hiệu trở thành tính tâm của chúng sanh. Đây gọi là tha lực tính tâm. Tính tâm này tự nhiên đầy đủ nguyện hạnh bao hàm trong danh hiệu, nên nói tính tâm đầy đủ nguyện hạnh. Ở đây, cái năng cụ là tính tâm, cái sở cụ chính là hạnh nguyện trong danh hiệu. 3. Xưng danh niệm Phật có đủ nguyện hạnh. Chúng sanh đã đầy đủ tính tâm thì có thể liên tục xưng danh. Sự xưng danh này chính là sự xưng danh hoàn toàn do tính tâm hiện khởi. Cũng tức là, ngay trong danh hiệu, đó là thể của tính tâm, thể hiện ra khẩu nghiệp. Cho nên, xưng danh từng tiếng đều đầy đủ nguyện hạnh. Ở đây, cái năng cụ là xưng danh, cái sở cụ là hạnh nguyện trong tính tâm, cũng tức là hạnh nguyện vốn đầy đủ trong danh hiệu. Danh hiệu pháp thể vốn đầy đủ nguyện và hạnh, có thứ lớp như vậy. Đại sư nói rõ trong danh hiệu thì đầy đủ nguyện hạnh. Danh hiệu Phật A-di-đà đã đầy đủ nguyện hạnh, thì tin nhận như vậy mà xưng danh. Từng tiếng đều đầy đủ nguyện hạnh. Chứ chẳng phải chúng sanh tự lực tích lũy công đức rồi sao mới đầy đủ. Như trước trình bày toàn bộ nguyện hạnh đầy đủ trong 6 chữ danh hiệu. Nói theo phương diện nguyện thì toàn bộ 6 chữ là nguyện. Nói theo phương diện hạnh thì toàn bộ 6 chữ là hạnh. Chẳng qua đại sư chia ra để giải thích, coi Nam Mô là nguyện, A Di Đà Phật là hạnh. Đây thuận theo ý nghĩa mà nói một cách gần gũi. Lại nữa, nói xưng danh hiệu Phật 10 tiếng, tức là có đầy đủ 10 nguyện, 10 hạnh. Hoàn toàn chẳng phải xưng danh 1 tiếng đầy đủ 1 nguyện, 1 hạnh. Xưng danh 2 tiếng thì đầy đủ 2 nguyện và 2 hạnh. Xưng danh 10 tiếng thì đầy đủ 10 nguyện, 10 hạnh. Mà chỉ ra danh hiệu pháp thể vốn đầy đủ nguyện hạnh. Cho nên, xưng danh mỗi tiếng thì mỗi tiếng đầy đủ nguyện hạnh. Không có một tiếng nào mà không đầy đủ nguyện hạnh cả. Vì thế, nguyện hạnh của một tiếng và nguyện hạnh của nhiều tiếng đều không lìa nguyện hạnh của Phật A-di-đà ban cho chúng sanh. Nguyện hạnh của Ngài ban cho chúng sanh, tức là nghiệp nhân của sự giảng sanh. Nghiệp nhân đã viên mãn rồi, thì mỗi tiếng đều hiển hiện trong danh hiệu pháp thể A-di-đà Phật. Nói tóm lại, nói xưng danh 10 tiếng thì đầy đủ nguyện hạnh, hoàn toàn không phải lúc xưng niệm mới đầy đủ, mà danh hiệu sở xưng vốn đầy đủ nguyện hạnh. Này tin mà xưng danh hiệu Phật, cho nên xưng danh 10 tiếng thì đương nhiên cũng đầy đủ nguyện hạnh. Thí như sống thấm nhuần Phật, hoàn toàn không phải thành sống mới thấm nhuần được Phật, mà xưa nay nước có tác dụng thấm nhuần Phật. Tác dụng này sống cũng đầy đủ, cho nên sống có thể thấm nhuần Phật.